Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 23 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Chúa Nhật truyền giáo. Giáo huấn số 48. Đào tạo hàng giáo dân trưởng thành là một việc hết sức quan trọng. Giáo hội chưa được thiết lập thật sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực, và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Thật vậy, tin mừng không thể bén rễ sâu trong tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc, nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập một giáo hội, phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành. Thật vậy, các tín hữu giáo dân cùng một trật hoàn toàn thuộc về dân Chúa và về xã hội trần gian. Họ thuộc về một dân tộc, nơi chôn nhau cắt rốn của họ, về những kho tàng văn hóa của dân tộc, trong đó họ bắt đầu giữ phần nhờ việc giáo dục, liên kết với đời sống dân tộc bằng nhiều mối dây xã hội khác nhau, cộng tác vào tiến bộ của dân tộc qua cố gắng của mình trong nghề nghiệp, cảm thấy những vấn đề của dân tộc như là những vấn đề của chính mình, và cố gắng giải quyết. Đằng khác, họ còn thuộc về Chúa Kitô, vì họ được tái sinh trong giáo hội bằng đức tin và bí tích thánh tẩy, để nhờ đời sống mới và hoạt động mới, họ thuộc về Đức Kitô, để mọi sự quy phục Thiên Chúa trong Đức Kitô, và sau cùng, để Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Trích sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội đến với muôn dân Adventus của Công đồng Vaticano thứ hai, do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1965, số 21. 24 thứ hai, Thánh Anton Maria Claret, giám mục. 25 thứ ba, tuần thứ 30 mùa thường. 26 thứ tư, tuần thứ 30 mùa thường. 27 thứ năm, tuần thứ 30 mùa thường. 28 thứ sáu, Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính. 29 thứ bảy, tuần thứ 30 mùa thường, và 30 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương biến mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến, để làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu trong môi trường chúng ta đang sống.
Người hãy yêu mến Chúa người và yêu thương kẻ khác như chính mình người. Yêu Chúa là kính thờ, là cảm tạ, là tôn vinh suốt trong cuộc sống. Yêu người là chấp nhận, là khoan dung, là hết lòng phục vụ anh em. Là khoan dung, là hết lòng phục vụ anh em.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an duy thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lại chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài Chúa sách xuất hành. Đây Chúa phán, ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngủ trong đất Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta sẽ nghe tiếng họ kêu vang. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải quá bùa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khổ nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lại quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một cái áo ấy để che thân, và không còn chiếc nào khác để mặc ngủ. Nếu kẻ ấy kêu vang đến ta, ta sẽ nhậm lời nó, vì ta là đấng thương xót. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa là dung lực tôi, tôi yêu mến Chúa, lạy Chúa là đa tạng, chuyên lụy cứu tinh.
Lạy Chúa là dung lượng tôi yêu mến Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn đông cho tôi nương mình, là khiên thuận, là uy quyền cứu độ, là sức hầu phù tôi. Tôi xương ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và tôi sẽ đưa cứu thoát khỏi tay quân thù.
Lạy Chúa là dung lượng tôi yêu mến Chúa.
Chúa hằng sống, chúc tụng đa tạng của tôi, tạng tụng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, và đã tỏ lòng từ bi với đơn đưa sức dầu của Ngài.
Lạy Chúa là dung lượng tôi yêu mến Chúa.
Bài chí thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em, và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia, mà còn trong mọi nơi, lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi con của người từ trời mà đến, đấng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giêsu, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích khoan theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadduceo câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa thầy, trong lệ luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay 23 tháng 10 là Chúa Nhật truyền giáo trên toàn thể giáo hội. Và ngày hôm nay tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đồng tế thánh lễ cùng với các nghị phụ để bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể. Tất cả những yếu tố này, bí tích thánh thể, sứ mạng truyền giáo và giới răn yêu thương mà chúng ta vừa nghe qua trong đoạn phúc âm hôm nay, cũng như trong toàn thể phần phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, đều có liên kết chặt chẽ với nhau.
Bài phục âm hôm nay có thể gợi ý cho mỗi người chúng ta sống sứ mạng truyền giáo một cách hữu hiệu hơn, và cũng hướng về sứ điệp truyền giáo của năm 2005 này, là sứ điệp có thể nói được là lời di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, bởi vì Ngài đã công bố sứ điệp cho Ngài truyền giáo này vào ngày 22 tháng 2, chỉ không đầy hai tháng trước khi Ngài qua đời vào đầu tháng 4. Và trong sứ điệp truyền giáo này, Ngài đã nhấn mạnh đến khía cạnh sứ mạng truyền giáo là bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Hình ảnh bánh được bẻ ra vừa nói lên bí tích thánh thể, vừa nói lên cốt tủy của sứ mạng truyền giáo, trở nên bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích điều này trong hai chiều kích giáo hội cộng đoàn và chiều kích cá nhân. Giáo hội cùng với Chúa Kitô cần trở nên bánh được bẻ ra cho thế gian được sống. Và mỗi cá nhân, mỗi nhà truyền giáo, mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi trở thành bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Đó là chúng ta thực hiện giới răn yêu thương của Chúa, yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Chúng ta hãy nghe lại một đoạn trích từ sứ điệp truyền giáo này, nơi đoạn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về cá nhân mỗi người, mỗi nhà truyền giáo, mỗi thành phần giáo hội cần là bánh được bẻ ra để cho thế gian được sống. Phải là bánh được bẻ ra để thực hiện giới răn yêu thương của Chúa. Đức Thánh Cha đã viết như sau: cả vào thời hôm nay nữa, Chúa Kitô ra lệnh cho các đồ đệ của Người: chính chúng con hãy cho các người này ăn. Nhân danh Chúa, các nhà truyền giáo đi đến biết bao nơi trên thế giới để rao giảng và làm chứng cho tin mừng. Bằng việc làm, các ngài làm vang lên những lời của Đấng Cứu Thế như sau: ta là bánh hằng sống, ai đến với ta sẽ không còn bị đói nữa, ai tin vào ta sẽ không còn bị khát nữa. Chính các nhà truyền giáo trở thành bánh được bẻ ra cho anh chị em, và cả đôi khi phải hy sinh chính mạng sống mình. Đã có biết bao nhà truyền giáo tử đạo trong thời đại chúng ta rồi. Gương sống của các ngài đã lôi cuốn biết bao người trẻ trên con đường sống trung thành một cách anh hùng với Chúa Kitô. Giáo hội cần đến những con người nam nữ sẵn sàng tận hiến hoàn toàn chính mình cho công cuộc cao cả của tin mừng. Ngày quốc tế truyền giáo là dịp thuận tiện để ý thức về sự cần thiết khẩn trương phải tham dự vào sứ mạng rao giảng phúc âm, trong đó có sự dấn thân của những cộng đoàn địa phương và của nhiều tổ chức của giáo hội, và một cách đặc biệt của những hội giáo hoàng truyền giáo và những tu hội truyền giáo. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta sống lại kinh nghiệm nơi phòng tiệc ly, ngõ hầu những cộng đoàn giáo hội của chúng ta được trở nên thật sự công giáo, nghĩa là trở nên những cộng đoàn trong đó tinh thần tu đức truyền giáo, một tu đức được xác định như là sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô. Tinh thần tu đức truyền giáo được đặt vào tương quan chặt chẽ với tinh thần tu đức thánh thể, mà mẫu gương là mẹ Maria, người nữ thánh thể. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha liên kết tinh thần truyền giáo với tinh thần tu đức thánh thể, mà trọng tâm của bí tích thánh thể đó là sự kết hiệp mật thiết sâu xa với Chúa Kitô. Vì thế mà ngay khởi đầu sứ điệp truyền giáo của Ngài, Ngài đã mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy hiểu rõ hơn và sống ý nghĩa thánh thể của cuộc đời chúng ta nhờ sống lại bầu khí phòng tiệc ly. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với phòng tiệc ly nơi Chúa Giêsu cử hành bí tích thánh thể. Và điều chúng ta đang làm hiện giờ trong giây phút này đó là chúng ta cử hành bí tích thánh thể, chúng ta trở về phòng tiệc ly với Chúa, kết hiệp với bí tích thánh thể, kết hiệp với Chúa thánh thể để dâng hy tế, để trở thành những nhà truyền giáo.
Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã nhắc, nhân danh Chúa mà những tác viên mục vụ và các nhà truyền giáo đi khắp các nẻo đường để mang đến cho tất cả bánh ban ơn cứu rỗi. Các ngài được thôi thúc bởi ý thức rằng nhờ kết hiệp với Chúa Kitô, trung tâm không những của lịch sử giáo hội mà còn là trung tâm của lịch sử nhân loại. Chính nhờ kết hiệp với Chúa Kitô mà những chờ đợi thâm sâu nhất của con tim con người được thỏa mãn. Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể dập tắt nơi con người cơn đói tình thương và cơn đói khát sự công bằng. Chỉ mình Chúa mới có thể làm cho mỗi người được tham dự vào sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Trong ngày Chủ nhật truyền giáo hôm nay, nghe lại đoạn phúc âm của Chúa Giêsu nhắc mỗi người chúng ta với răng yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Và đồng thời, nhớ đến biến cố bế mạc năm thánh thể với việc bế mạc khóa họp thượng đồng giám mục thế giới tại Roma cũng về đề tài bí tích thánh thể. Kết hợp những điều này lại, chúng ta có thể nói bí tích thánh thể đó là trung tâm, là chóp đỉnh, là nguồn mạch cho đời sống mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta thực hiện giới răn yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Chúng ta đến với bí tích thánh thể để múc lấy từ đó sức mạnh để yêu thương anh chị em, sức mạnh để hy sinh cho anh chị em, sức mạnh để phục vụ anh chị em. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta, cho mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Và xin Chúa củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn loài hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ân sanh bởi ân sanh, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Pôn-xi-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng độ cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tống truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta đang tụ họp nhau cử hành thánh thể nhân danh Người, chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện, không những cho bản thân, nhưng cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta và đã xin chúng ta cầu nguyện cho. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa được ơn canh tân đời sống và thực thi giới răn yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
chúng thấy cầu nguyện cho các nạn nhân của những thiên tai và những bất công xã hội do con người gây ra. Xin Chúa ban ơn soi sáng và nâng đỡ thành tâm thiện chí của mỗi người chúng con, để chúng con biết sống chia sẻ và liên đới trợ giúp nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu xin và biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Chúa giữa mọi anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa thêm lòng tin cậy mến cho mỗi người chúng con và dạy chúng con biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy. Chúng con biết yêu những điều Chúa truyền dạy nếu chúng con biết đến với Chúa trong bí tích thánh thể và đến với Chúa trong lời Chúa. Năm thánh thể kết thúc, nhưng xin Chúa đừng để mỗi người chúng con kết thúc lòng tôn sùng, lòng yêu mến của mình đối với Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Ước gì năm thánh thể vừa qua giúp cho mỗi người chúng con được tăng cường lòng tin và lòng mộ mến của mình đối với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để chúng con hàng ngày đến gặp Chúa để yêu biết, để yêu mến những gì Chúa truyền dạy và thêm lòng tin cậy mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lời cầu với tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mua cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính ca.
Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha quá yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã mua người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi để chúng con cũng được Cha yêu thương. Vì đã trở nên giống người con mà Cha hằng quý mến, nhờ người dân phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đinh thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đều ấn thanh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tin xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Gia Mục Antonio và các gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng gia đình anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ Ngài sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chúa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua nguyên quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ngươi xa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiên của bi tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người
người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Amen. Chúa.
Lời chào con mẹ ơi, tâm tình kính mến, kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 16 tháng 10 là ngày kỷ niệm 27 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chủ Nhật tại quảng trường Thánh Phêrô với các chiến hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về dung mạo Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, 27 anni or sono, proprio come oggi, il Signore chiamò il cardinale Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia.
Anh chị em thân mến, cách đây 27 năm, đúng ngày 16 tháng 10, Chúa đã gọi Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia, lên kế nhiệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mới qua đời sau vừa hơn một tháng được chọn. Với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã bắt đầu một trong những triều giáo hoàng dài nhất trong lịch sử giáo hội, trong đó một vị giáo hoàng đến từ đất nước xa xôi, đã được nhìn nhận như là một vị có uy tín tinh thần cả bởi những người không Kitô và không tin, như đã được chứng minh bởi nhiều biểu lộ tâm tình thật cảm động khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lâm trọng bệnh, và bởi những lời chia buồn thật đánh động khi Ngài qua đời. Nơi phần mộ của Ngài dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô vẫn còn tiếp tục không ngừng dòng biết bao tín hữu hành hương đến kính viếng. Điều này là dấu chỉ hùng hồn cho thấy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến, đã đi sâu vào tâm hồn dân chúng biết là chừng nào, nhất là vì chứng tá của Ngài cho tình thương yêu và cho sự dấn thân phục vụ trong khi gặp đau khổ. Nơi Ngài, chúng ta có thể chiêm ngắm sức mạnh của đức tin và của lời cầu nguyện, và chiêm ngắm lòng tín thác hoàn toàn vào mẹ Maria rất thánh, đứng đã luôn đồng hành với Ngài và bảo vệ Ngài, nhất là trong những giây phút khó khăn nhất và bi thảm nhất của đời Ngài. Chúng ta có thể xác định, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một vị giáo hoàng hoàn toàn tận hiến cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria, như được làm nổi bật nơi khẩu hiệu sống của Ngài, Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Ngài đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, đúng vào giữa tháng Mân Côi, và xu chuỗi Ngài thường cầm trong tay đã trở thành một trong những biểu hiệu cho triều giáo hoàng của Ngài. Một triều giáo hoàng được đức nữ đồng trinh canh phòng chăm sóc với hết lòng hiền mẫu. Qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình, các tín hữu trên toàn thế giới đã có thể hiệp ý với Ngài biết bao lần trong lời kinh Mân Côi này. Nhờ mẫu gương và các giáo huấn của Ngài, các tín hữu đã có thể khám phá lại ý nghĩa đích thực của kinh Mân Côi, ý nghĩa chiêm niệm và Kitô học. Thật vậy, kinh Mân Côi không nghịch lại việc suy niệm lời Chúa và không nghịch lại lời cầu nguyện phụng dụ. Trái lại, lời kinh Mân Côi là một sự bổ túc tự nhiên và lý tưởng cho lời Chúa, nhất là cho việc chuẩn bị cũng như cho việc cảm tạ sau khi cử hành thánh thể. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô trong phúc âm và trong bí tích thánh thể, cùng với mẹ Maria, trong nhiều giây phút khác nhau của cuộc đời Chúa, nhờ qua các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Nơi trường học của mẹ Maria, chúng ta học được cách sống như con mẹ, và học được cách thức rao giảng Chúa bằng chính đời sống chúng ta. Đối với người Kitô, nếu bí tích thánh thể là trung tâm của Ngài sống, thì kinh Mân Côi góp phần đặc biệt làm phát triển sự hiệp thông với Chúa Kitô và giáo dục tín hữu sống hướng cái nhìn của con tim về Chúa, để chiếu tỏa tình yêu thương nhân từ của Chúa trên tất cả mọi người và mọi sự. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến yêu là nhà chiêm niệm và là nhà truyền giáo, nhờ sự kết hiệp sâu xa với Chúa, một sự kết hiệp được nuôi dưỡng hàng ngày bởi bí tích thánh thể và bởi nhiều giờ cầu nguyện dài lâu. Trong giờ nguyện kinh truyền tín này, một việc đạo đức mà Ngài rất quý mến, chúng ta vui mừng và cảm thấy có bổn phận nhớ đến Ngài trong dịp kỷ niệm Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô, vừa dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội và thế giới một đứng kế vị xứng đáng của Thánh Phêrô tông đồ. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta biết quý trọng phần gia tài đáng giá các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với các tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepite Spirito Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Angela Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udigne viciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để nhắc thêm rằng ngày thứ hai, 17 tháng 10, là ngày thế giới chống nạn nghèo đói, và kêu gọi thực hiện tình liên đới với những anh chị em nghèo cùng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh giúp anh chị em biết đón nhận Chúa Kitô và biết chú ý đến những anh chị em sống quanh mình. Ngày mai, tức là thứ hai, 17 tháng 10, là ngày quốc tế chống nghèo đói. Sự nghèo cùng là một tai ương mà nhân loại phải cố gắng chống lại không ngừng. Chúng ta đều được gọi sống tình liên đới càng ngày càng to lớn hơn, sao cho đừng có một ai bị loại ra ngoài lề xã hội. Tôi cầu nguyện cho những anh chị em nghèo cùng đang chiến đấu cách can đảm để sống cách xứng đáng với phẩm vị mình, với lòng ưu tư lo lắng cho gia đình của họ, vừa đồng thời lo cho những nỗi thống khổ của những anh chị em xung quanh. Cha kính chào tất cả những ai dấn thân phục vụ anh chị em trong những lúc họ cần đến. Và tôi mời gọi những thẩm quyền dân sự và những vị có quyền quyết định hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và gia tăng những hoạt động của họ để chống lại nạn nghèo đói. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 16 tháng 10, là ngày kỷ niệm cách đây 27 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Và hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 10, Chủ nhật truyền giáo. Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một đoạn từ sứ điệp truyền giáo năm 2005, cũng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sứ điệp này đã được công bố ngày 22 tháng 2 năm 2005, tức là khoảng không đầy hai tháng trước khi Ngài băng hà. Như thế chúng ta có thể xem đây như là một trong những lời tâm huyết của người sắp ra đi để lại cho giáo hội, giải thích về sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Đề tài của sứ điệp truyền giáo năm 2005 này là Sứ mạng truyền giáo, bánh bẻ ra cho sự sống của thế gian. Công thức này có thể được hiểu như là thi hành sứ mạng truyền giáo, giáo hội nói chung và mỗi nhà truyền giáo nói riêng cần trở nên như bánh được bẻ ra để mang lại sự sống cho thế gian. Giờ đây, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhập đề của sứ điệp truyền giáo năm 2005 như sau. Anh chị em rất thân mến, ngày quốc tế truyền giáo năm nay được dành cho bí tích thánh thể, giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thánh thể của cuộc đời chúng ta, nhờ sống lại bầu khí phòng tiệc ly, khi Chúa Giêsu vào đêm tối trước khi chịu nạn đã trao ban chính mình cho thế gian. Thư thứ nhất Corinto, chương 11 câu 23-24 đã ghi lại như sau: trong đêm người bị nộp, Chúa cầm lấy bánh và sau khi nói lời cảm tạ, người bẻ bánh ra và nói: đây là mình ta trao hiến cho các con. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong tông thư mới đây về năm thánh thể, Mane nobis cum Domine, lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Tôi đã mời gọi hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu bánh được bẻ ra để phân phát cho toàn thể nhân loại. Theo gương Chúa, cả chúng ta đây cũng vậy, chúng ta phải hiến mạng sống mình cho anh chị em, nhất là cho những ai nghèo cùng nhất. Bí tích thánh thể có mang dấu chỉ của sự phổ quát và một cách bí tích loan báo trước sự việc sẽ xảy ra khi tất cả mọi người sau khi đã được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, cùng phản chiếu vinh quang Thiên Chúa và thốt lên: Lạy Cha chúng con. Như thế, bí tích thánh thể khi giúp ta hiểu trọn vẹn ý nghĩa của sứ mạng truyền giáo, thì thôi thúc mọi tín hữu và nhất là những nhà truyền giáo trở thành bánh được bẻ ra để cho thế gian được sống. Nhân loại cần đến Chúa Kitô là bánh được bẻ ra. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.